Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Cảng 983. Thưa các bạn, hôm nay là Chủ nhật, cũng là buổi thiền chung của chúng ta trong một kỳ viếng thăm tại tị nạn Palawan. Hôm nay chúng tôi rất hoan hỷ được thăm tất cả các nơi trong trại, các tôn giáo, các tổ chức trật tự của trong trại tị nạn. Số người đã giảm xuống còn 3.100 người thay vì 6.400 người như phía trước. Có một buổi nói chuyện chúng tôi rất thông cảm, và đồng bào đông đảo cũng đã thông cảm với chúng tôi, nghe qua những gì chúng tôi được biết trên đường du thuyết vừa rồi ở các nơi và những tin tức xác thực nhưng chúng tôi đã nghe và thấy. Mọi người cởi mở vui vẻ và hiểu rõ vị trí của chính mình. Chúng ta ra đây phải nhận học hòa, cho nên mọi người đều vui vẻ và đồng ý trong dung điểm đó. Suốt thời gian viếng thăm và đem cả đạo bảo, người đều tỏ diện thấy rõ chúng ta là con một nhà, con của đấng tạo hóa, con của Thượng Đế, cần xây dựng tình thương và đạo đức hơn. Khí giới đó là khí giới sắc bén và đạo đời bất diệt. Cho nên mọi người đều đến dự sắc đồng đạo. Trong đó chúng tôi đã học hỏi không ít. Mỗi người có một tánh tình khác nhau, có một sự động loạn và cũng có những sự thanh tịnh. Những người biết tiến, biết sửa mình để sống trong lễ sống hiện tại, vui trong thanh cảnh của trời Phật đã ân ban, đã có trong một hơi thở tự do nhẹ nhàng. Và mọi người cũng ước mong sớm được đến Đệ Tam Quốc Gia để xây dựng lại một cuộc đời mới, lo chung lo học hỏi để mong tương lai đáp ứng những gì đã hứa ở quê nhà, ở những kẻ thân yêu của chính mọi cá nhân. Một việc làm rất bổ ích và một sự học hỏi vô cùng tiềm tàng trong khả năng của loài người, của những người đồng hương của chúng ta vẫn học hỏi không ít. Nên chúng tôi cũng mong rằng Thượng Đế ân ban cho tất cả những người đó càng được đến nơi Đệ Tam Quốc Gia và gắn liền tình thương giữa người Việt Nam và Việt Nam càng lớn rộng hơn và càng lo hướng về con đường tu học. Ngày hôm nay những người đó thật sự là những người đã vượt biên và đi ghê khổ cực qua cơn khảo đạo, sống trong cảnh bất ngờ. Nhưng mà nhờ thiên liên, nhờ bề trên đã nhiều tiến cho họ đến nơi ổn định hơn và mong sẽ được càng ngày càng ổn định. Một niềm tin vô cùng của những vị đó hiện tại đang ở Palawan, ở trong khu nhà lá mát mẻ rất có trật tự. Công lao của cao ủy rất nhiều, xây dựng và đã đóng góp lo lắng cho họ mỗi ngày có ăn, có được trị bệnh. Nhưng mà lòng mong muốn của con người muốn làm sao mình làm ra tiền và làm có một việc tốt cho chính cá nhân và cho tất cả mọi người ở tương lai. Cho nên nhiều khi cũng cảm thấy thiếu thốn vì sự mong muốn chưa được. Cho nên trong đó luôn luôn có sự thắc mắc. Qua những lời phân giải và tâm trạng của chính cá nhân tôi cũng như những tâm trạng của những người hiện tại, chúng tôi cũng là một con người tị nạn, chúng tôi cũng là con người đau khổ, và chúng tôi đã hòa tan trong đau khổ và sống trong sự đau khổ và tìm ra được hạnh phúc trong sự đau khổ. Cho nên chúng ta là con người được tiến trước, được học trước, và chúng ta là người tu, đương nhiên chúng ta phải chấp nhận sự khổ và học khổ, hòa tan trong khổ để chúng ta mới thấy khả năng sẵn có của chúng ta. Rốt cuộc bao nhiêu sự không bằng lòng trong mê chấp của chính mình, tưởng cho mình là hay là giỏi, thông suốt hơn người khác, nhưng mà rốt cuộc chúng ta cũng phải bằng lòng và chấp nhận
để thuận tiến mới là thành đạt.
Cho nên bản chất của mọi người đều có sự phản kháng bất chính trong sự tâm tội, cho nên tạo ra những sự đổ vỡ và không tiến qua được. Cho nên chúng tôi thấy rằng mỗi cá tánh từ trong tâm tối và sẽ đi học tới sự sáng suốt vô cùng. Được khắp thế giới, chúng tôi được qua những nơi và những trình độ khác nhau, những tánh tình tâm tối khác nhau, và những chúng tôi cũng được học, được nghe, được sự dạy bảo đó, và chúng tôi chấp nhận học để tiến. Các bạn hiện tại lo tu hàng tuần cũng vậy, chấp nhận. Trong lúc không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Tại sao nó không bằng lòng cũng phải bằng lòng? Là trong lúc các bạn đang thiền đây, vạn linh trong đó không bằng lòng, nó đòi ngày chủ nhật là phải đi chơi, phải vui, phải cờ bạc, phải đủ thứ, phải làm chuyện hữu ích, hưởng thụ. Nhưng mà ngày nay xóa bỏ tất cả những sự buông căn bản sáng suốt của các bạn, ngồi một chỗ để lập lại trật tự thiền gia. Đó, vạn linh không đồng ý, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng đồng ý. Mới thấy rõ chủ nhân ông là sáng suốt, chủ nhân ông lựa chọn một con đường duy nhất rõ rệt là người tu thiền. Cho nên càng ngày quý vị càng học thiền, các quý vị càng thấy rõ cái cơ duy nhất trong tâm thức của quý vị là điều cần thiết. Nhưng mà quý vị phải đi, quý vị phải tiến, quý vị phải làm, quý vị phải hành, không ai giật giật cho quý vị được. Cho nên chúng ta đồng hành tương ứng, đồng khí tương cầu, là chúng ta bằng lòng ngồi thiền để mở tâm thức sâu rộng hơn, làm việc du dương sáng suốt hơn, hòa cảm với cả cả không vũ trụ, thì chúng ta không làm chuyện nữa lắc nhắc và không có kết quả ở tương lai. Tôi đã nói rằng trong tưởng có cái tưởng, trong lúc các bạn suy nghĩ cái gì, người thánh cao của các hơn các bạn là đã hiểu trình độ của các bạn rồi và biết các bạn sẽ làm những gì. Người mẹ thấy đứa con cục cửa là người mẹ đã biết đứa con muốn làm gì. Đó mới thật sự là một từ mẫu. Thì chúng ta tu đây, chúng ta thanh nhẹ phần hồn, thì trong cơ tạng chúng ta có gì? Vì phần sáng suốt cho chúng ta đang theo dõi và đang bao trùm nó và đang xây dựng cho nó. Tự nhiên quý vị đừng ăn một miếng, một món gì vào miệng thì quý vị biết rằng nó sẽ đi đến đâu, kết quả nó là thế nào. Đó, chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta là chủ trị, mà sự sáng suốt là chủ trị. Chúng ta mới xác nhận ta là một linh căn tại thế, mà linh căn này cần tiến hóa, cần xây dựng, cần hòa đồng, không phải cần ở trong cái thức eo hẹp nữa. Vì chúng ta từ eo hẹp mà ra, chúng ta không có trở lại với sự eo hẹp nữa. Cho nên chúng ta phải tới chiều sâu, chúng ta phải nới rộng cùng. Cho nên cả không vũ trụ hỏi có cần chúng ta không? Nếu không cần chúng ta đâu có nuôi dưỡng, đâu có phụng dưỡng chúng ta. Từ giờ phút khắc để xây dựng cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Vậy chúng ta có cần càn khôn vũ trụ không? Điều đó nếu quý các bạn thấy rõ rằng càn khôn vũ trụ cần các bạn và xây dựng cho các bạn, thì các bạn phải cần càn khôn vũ trụ đồng tiến, càng ngày càng nới rộng hơn. Đó mới là xây dựng ý chí của Thượng Đế. Cho nên ý chí của Ngài đã ban bố cho chúng ta không ngừng nghỉ, không giờ nào bỏ chúng ta, mà chính chúng ta được tự mở mạng, tự cao, không cao ngạo mạn, không cao ngạo mạn, và cho ta là hay, cho ta là hết mức và có sáng kiến tốt đẹp hơn người khác. Đó là một sự bề trễ và không có tiến được. Cho nên chúng ta phải thấy rằng bề trên đã ân ban cho chúng ta, ân ban chúng sanh mọi nơi mọi giới không ngừng nghỉ, đầy đủ không thiếu thốn. Nhưng mà vì bản chất tâm tối của con người từ khước và không chấp nhận học hành, chê thì có, nhận thì không. Hỏi lỗi tại ai? Phải lỗi tại hành giả không? Lỗi tại linh căn xuống trần không thuận ý thiên cơ và không học hỏi thì làm sao có tiến hóa? Cho nên bề trên giáo dục chúng ta luôn luôn sáng suốt, luôn luôn chúng ta thấy sự tự nhiên hiện tại. Cơn bão tố, một cơn giông tố đem lại gì? Đem được sân nộ. Mà sự sân nộ đó làm gì? Để mở tâm mở trí, thấy chúng ta sau một cơn bão tố như thế đó, một cơn sân nộ như thế đó, có độ chúng ta không? chúng ta có bình tĩnh thì chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế đang phân giải và đang thử thách và đang cho chúng ta thấy rõ niềm tin sẵn có của chính mình và xây dựng cho chính mình. Đi tới lục quân bình thì chúng ta tự nhiên không có gì động loạn trước cảnh động loạn. Đó chúng ta mới là người tu. Xưng danh tu mà thiếu tu, làm sao thiếu quá nổi. Xưng danh tu là phải chấp nhận để tu bất cứ nghịch cảnh nào đến với chúng ta. Cho nên kỳ đi này chúng tôi học hỏi rất nhiều. Các nơi, các giới không có thời giờ nói chuyện với tôi và không có dịp được trình bày nhiều việc trong tâm thức của họ.
Nhưng mà đôi mắt của họ chúng tôi cũng cảm nhận được. Hành động của họ chúng tôi cũng học hỏi được. Vì ý muốn tạo ra hành động. Cặp mắt nghi ngờ của họ, tâm thức nghi ngờ của họ chúng tôi thấy. Chúng tôi phải hành.
Và chúng tôi phải tránh những cái sự tâm tối đó. Chúng tôi không muốn phạm vào trong cái chỗ tâm tối và thiếu sáng suốt. Chúng tôi muốn làm sao xây dựng cái thức hòa đồng, giữ dương hòa cảm với các nơi khác giới. Để mong rằng mọi người sẽ tay nắm tay đồng học tập sử dụng khả năng sáng suốt sẵn có của chính mọi cá nhân. Điều đó là điều quý của cả cả không vũ trụ, điều quý của cả nhân loại vạn linh tại thế. Chúng ta là người tu vô vi, phải đi vào con đường đó. Phải cố gắng vượt qua không không gian, không thời gian mới hòa cảm với các nơi, các giới. Nếu chúng ta giữ trong cái sự cố chấp một góc nào, đơn thuần một góc nào, không bao giờ chúng ta tiến bộ. Chúng ta chỉ có thụt lùi và tự giam hãm, tự xỏ mũi chúng ta cột vào một cái cây đó thôi. Vì chúng ta ở trong góc của cái thức, chứ không ở toàn diện của cái thức. Cho nên các bạn tu, các bạn thiền, các bạn đưa duy nhất lên trung tâm bộ đầu, thanh khí điển, đó hướng về thanh giới. Thanh giới không có lục ở một góc, nhưng mà phải đi trò vẹn chân lý. Cả hai mặt trước lắng thanh thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị, các bạn mới thấy âm thanh của các bạn không phải là của các bạn. Âm thanh của tôi đang nói cho các bạn đây không phải của tôi, nhưng mà cả sự cấu trúc siêu nhiên để đưa cho ra cho tôi có âm thanh truyền cảm cho các bạn, để cho các bạn thức tâm cũng như tôi đã và đang thức tâm. Chúng ta đồng học chúng ta mới có cơ hội đọc tiếp. Nếu chúng ta không bằng lòng đồng học không bao giờ chúng ta có cơ hội đâu. Hỏi cái gì qua là một, tất cả chúng sanh nước lửa gió đất và âm thanh cũng như nhau, có phải hòa là một không? Các bạn bình tâm xét cơ tạng, các bạn có kim mộc thủy hỏa thổ thì những người con khác có không, con thú có không, vạn linh cũng đang sống trong cái kim mộc thủy hỏa thổ có không? Có phải hòa là một không? Thì câu nói hòa là một chưa ai hiểu cái gì chỉ còn hòa là một. Khi chúng ta ý thức nguyên năng sẵn có của chúng ta, nguyên lai bổn tánh của chúng ta mới thấy hòa là một. Người thế gian trình bày bên ngoài, cố chấp, đạo này chấp đạo kia chấp đạo nọ, tánh người này chấp tánh người kia chấp tánh người nọ, ở trong sự tâm thôi và tạo thế kẹt mà thôi. Chứ chúng ta mở thức hòa đồng đâu có tạo thế kẹt. Lúc nào cũng trung dung tiến hóa, chẳng phải theo bên mặt và chẳng cần phải theo bên trái. Lúc nào chúng ta tâm tiến trong thanh tịnh trung giới để khai triển vô cùng thì cảnh đời đời bất diệt. Chúng ta không phải suy tính về vật chất. Chúng ta cố gắng tu nhiều, chúng ta ban điểm chân thành. Chính luồng thanh khí điển của các bạn rất quý báu vô cùng mới là ban cho tất cả mọi người. Các bạn xách tiền bạc đưa cho người ta không được bao nhiêu, không giúp được bao nhiêu người, mà ở trong chỗ hạn hẹp và không tiến được. Cho nên chúng ta là người vô vi dày công tu luyện, vật chất chúng ta thiếu thốn, không đầy đủ. Nhưng mà tâm thức của chúng ta giàu mạnh, thì chúng ta có thể giúp đỡ trực tiếp thay vì gián tiếp.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con có câu hỏi cũng trong kinh A Di Đà. Nãy ba cắt nghĩa về Niết Bàn, thì trong kinh A Di Đà có nói về Niết Bàn Trần Gian là sao?
Niết Bàn Trần Gian. Bây giờ chúng ta ở Niết Bàn Trần Gian đang bàn bạc về đạo pháp. Khi mà chúng ta tu và chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, mở miệng chỉ nói đạo thôi. Khi nó qua được cái giới này rồi, cái sự bàn bạc nó khác. Niết bàn, con nói niết bàn, thì cái người có trình độ điển quang, cái bộ đầu nó sáng. Nó bàn luận về đạo pháp mà thôi, không có nói cái chuyện khác. Niết bàn trần gian. Con người ở thế gian mà tâm thơ thớ, phá chấp phá mê, không còn vọng động nữa, biết mình đã về tới nơi bằng một cái phương pháp rõ rệt, không có cái gì mà nghi ngờ nữa. Đó là niết bàn tại thế gian. An, tâm thân an lạc rõ rệt. Không có bực bội vì một cái phương pháp mà chúng ta phát triển. Vì khai triển từ từng một, thượng, trung, hạ. Mà ở dưới này nó khai lên tới trung, trung rồi nó tới thượng. Đây là gì? Niết bàn. Mà chúng ta đang bàn bạc về đạo pháp. Câu nào cũng trong thanh nhẹ cởi mở, an nhiên tự tại cho tâm hồn của chúng ta. Thấy rõ ràng nhẹ nhàng và được bảo vệ bởi một sự hành trì sẵn có của mỗi hành giả, chứ không có mượn của ai. Còn thấy chỗ đó không? Phải hành mới tới. Cho nên niết bàn ở thế gian rất khó có rõ ràng, mà bằng về tâm điển. Người tu có tâm điển bàn bạc khác, mà người tu không có tâm điển thì bàn bạc một chút là chỉ gây lộn và đổ vỡ mà thôi. Mà người tu về đạo bàn bạc hoài nó mở tới hoài. Nó phải niết bàn hết. Nó lớn rộng. Nó khai thông. Cho nên lấy cái thế gian mà để chỉ cho thiên đàng. Mà ở thế gian không đạt thì thiên đàng không bao giờ có. Mở được cái niết bàn thế gian mới biết cái niết bàn của thiên đàng. Giải thoát mới đến đó được.
Con kính thưa thầy. Tôi con xin hỏi một câu, khi mà mình thiền mà mình nói mình thả lỏng bộ đầu là như thế nào con?
Thả lỏng bộ đầu là cứ nghĩ rằng tôi không có gì thắc mắc hết, làm sao không được. Tôi ở giới thinh không gian lâm xuống thế gian, tôi không phải người ở đây, tôi không có gì tranh chấp trong đầu óc của tôi. Con còn ngồi vô mà con không có thả lỏng bộ đầu, con còn nghĩ mai có cái xe nó có bù lon nào chưa chặt, cái đó không được. Hay là mai công việc làm nó thế nào, con bỏ hết. Con không nên để đời ràng buộc con nữa. Và cũng chả để đạo ràng buộc con nữa. Con phải thả lỏng. Đời đạo cũng không đi. Con đặt cái sự thanh nhẹ. Bởi vì con chấp cái này cái kia cái nọ là cũng như rước bụi vạt đó. Con hiểu không? Còn con không chấp cái gì hết. Con thấy tất cả đều là không. Chính xác của con cũng không kìa mà. Có gì đâu mà con phải lo. Con an tịnh trong giây phút đó. Giây phút đó giây phút trọn lành của trời Phật và của con.
Thưa con xin hỏi một câu nữa là khi mà con nghe thầy giảng thôi đó, thì có nhiều bạn đạo là rút không có còn thấy mình ở đâu nữa. Còn thí dụ như con mắt nó muốn nhắm mà sao mà con nghe được lời thầy giảng. Tại thưa thầy giảng
đó,
con
tốt, bởi vì con tùy theo trình độ con mới thấy mỗi trình độ khác nhau. Có nhiều người người ta khi mà nghe qua âm thanh thầy họ cảm thấy an nhàn. Nơi này là nơi an nhàn, nơi đầy thanh tịnh cho tôi rồi. Họ thấy không cần nghĩ gì nữa hết. Họ giao phó tất cả cho đại tự nhiên rồi, họ không có nghĩ chuyện đời. Thì không có lưu gì hết. Còn con, trình độ của con mới tới đó, vừa rút một chút mà vừa nghe một chút, con còn vừa lo. Con cái tánh con còn lo chuyện này chuyện nọ, mà cái dục tính của con nó cũng còn đòi hỏi nữa. Thì cái đó nó làm cho con, để con có cơ hội tự thức. Trượt và thấp, dưới trượt và thấp. Con hiểu chưa? Thì lần lần con chiếm lại được toàn thanh đó, thì cái trượt nó đi rồi. Thì lúc đó con nhắm mắt, con không nghe nữa. Không cần nghe gì nữa. Ông Tám nói chuyện ông Tám, chuyện tôi đi, tôi đi. Thấy không? Bởi vì cái ông Tám cho tôi mượn cái gậy, bây giờ tôi đi được, không lý tôi làm phiền ông Tám nữa. Tôi trả cái gậy lại, ông Tám, để tôi tự đi. Thấy không? Những người nhẹ vừa nghe là họ đi rồi. Không cần biết gì nữa. Đừng có sợ. Nói chuyện như trong gia đình, không có cái gì hết.
Thưa thầy, nhiều lần thầy dạy đời đạo sống tốt. Dạ, con luôn luôn con cũng nghĩ là con sáng, nhưng mà con không biết con có có thể tu tiến được, và có thể đi tới đi.
Bởi ở đời từ thiên đình cho thế gian cũng đều hưởng ứng cái tâm lành của một thiện nhân. Nhưng mà chị ngày nay đóng vai hiền thê và hiền mẫu, chị thấy không?
Dạ.
Đã bằng lòng chấp nhận làm hết phận sự của mình đối với chồng con. Chị thấy chỗ này chưa?
Dạ.
À, đó là nhân đạo. Chị thấy không?
Dạ.
Có đạo là đó, chị. Nhân đạo có rồi thiên đạo mới chứng.
Dạ.
Chị đã đi trong đường nhân đạo rõ ràng.
Dạ.
Thì mình phải chấp nhận, nhịn nhục như chị, đó là đúng. Đúng đường lối không sao. Có tâm hiền thì trợ Phật chính, không lo.
Yeah.
Cho nên đã đóng vai trò đó và xứng đáng với vai trò đó đã được rồi, nhân đạo.
Yeah.
Mà cộng với cái Pháp Vô Vi có những lời khuyên nhủ và có những luồng điển của người chồng đã tu và bản đạo đã đóng góp, thì thấy rằng không có khó khăn trên được đạo ở tương lai.
Yeah.
Cố gắng trì tâm niệm Phật.
Yeah. Thưa thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ, rồi cái ông quay phim kia nó thấy ông khổ quá, ông thấy ông có trật tự, ông vui bởi vì ông yêu cái nghề, ông sống trong trật tự của ông và ông đem lại trật tự cho mọi người, thì ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ? Mà người đời thấy ông khổ. Khổ là người ta thấy, mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi. Không biết lấy chính mình đâu có khổ. Chúng ta được sống trong cảnh trật tự và chúng ta nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam bơ vơ, ngày nắng tối lạnh, không ai giúp những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ, nhưng mà họ vẫn sống từ năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dồn thấy khổ trần truồng chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh, quen hay là không, sống hòa với cái giới đó là không. Cho nên phải nhịn nhục. Chúng ta ở chỗ nào cũng sống được, trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được, mà thân nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được. Chịu nhịn nhục, chịu học hỏi để chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe, rồi trước đi cầm rau, rồi mấy bà là cầm rau rồi chút chút cây vậy thôi, nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ, mà nhớ trời mà hành xử thì lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta. Sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành, chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự các càng khôn vũ trụ đã thu gọn lại, trong thân người nào ở thế gian kế. Sự duyên dáng đó là tranh trần, chứ không phải con người thế gian có thể tiếp hợp.
Kính thưa thầy, làm thế nào mới thực hiện đúng nghĩa của tình thương và đạo đức?
Tình thương và đạo đức, mình phải biết thương mình, lập lại trật tự cho chính mình, dùng nguyên khí của trời đất mà sống, mà quên nguyên khí của trời đất thì làm sao cơ thể được dồi dào, trí óc được mở mang. Nên cái phương pháp của chúng ta là cứ trực lưu thân, quý thương mình, viên hậu mới cảm thức được mình từ siêu nhiên cấu trúc hình thành siêu thế gian. Khối óc ở thế gian không có ai có thể chế được, có một không hai. Ở xứ Mỹ thấy rất rõ ràng, tất cả khối học đang hội ngồi lại với nhau, sản xuất xe hơi, nhà lầu, cầu cống, phi cơ, để rút ngắn những cái thời giờ hoang phí của con người và đem lại sự bình an. Từ ngày hôm nay có những diện toán như computer tốt đẹp,
Rồi đây lần lần các bạn thấy ở xứ Mỹ đâu có Phật cần phải đi phố, đi shopping chi đâu, ở nhà bấm người ta cũng đem đồ tới cho mình được. Cái gì cũng ngắn gọn hết á. Cho nên chúng ta tu vô vi mà hiểu được computer dễ lắm. Điện trên bộ đầu chúng ta cần chịch hơn computer. Chúng ta gắn liền hòa hợp với chấn động của cả không vũ trụ, phát sáng, hiểu tất cả mọi việc rất nhanh, và làm tốt cho chính mình, những người kế tiếp.
Tâm khai triển trang hoa xa gần, cùng tiếng cùng hòa đến nơi, khuyên người tại thế ai ơi, bình tâm dừng trọn đời học bài tiến hóa từ tâm đến nơi. Vía hồn trinh khai quy nguyên dạng giáo điều phải về trời, một lòng một giả tự rời sanh thế, bền tâm giữ pháp thực hành quy về nguồn cội mới thành chân như. Ở đời phân thấp xét cao, đến ngày dẹp gánh xác nào cũng ra ma. Nói hồn họ chấp cái ta, muốn sanh sợ tự bưng khuâng lo sợ đêm ngày. Vô sanh vô tử là nơi niết bàn, Phật trời sáng tỏ như gương, lý trời siêu diệu thẩm thâm, tâm vô quay ngại tâm tâm đến nơi. Thức tâm tự giác vui và buồn mới quên, chẳng còn thỉnh mời không chờ chực nữa, thực hành đến mức được cảm giao lý trời.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đồng kẻ trước người sau dìu nhau tiến qua muôn màu tiến chung, hồn là nguyên lý vô cùng, tiến định vô thân dạy dùng thăng hoa, rõ mình thiên hạ một nhà, cha trời ban bố tình người tình ta.